Cái bài thứ 10 là thượng đường, tất nhiên là ở đây là qua tới thiền sư Tự Mãn ở Ly Thôn, Hàng Châu. Thượng đường xưa nay chẳng khác, cái câu này cũng đổi lại là tự nhiên như vậy, chứ pháp nhĩ như nhiên á, chữ pháp nhĩ như nhiên là nó chỉ cho tự nhiên như vậy. Thứ này, cái này là xưa nay chẳng khác, tự nhiên như vậy, lại còn có gì tuy nhiên như thế. Cái này cũng là việc ấy, việc ấy có rất nhiều người lờ mờ. Ngài thượng đường, ngài Tự Mãn, ngài lên ngài thượng đường thì hồi xưa mình thấy thượng đường khỏe, không có nói pháp nhiều, phải không? Nên chỉ nói câu xưa nay chẳng khác, tự nhiên như vậy thì lại còn có gì tuy nhiên như thế, việc ấy có rất nhiều người lờ mờ. Thì như vậy mấy vấn đề thấy ngay câu này mình có được cái cảm nhận gì không? Thành ra từng câu đánh thức mình cái hiện hữu đây á, mà là mình cứ nghe đâu không à. Xưa nay chẳng khác, tự nhiên như vậy rồi. Thì nghĩa là từ xưa tới nay nó sẵn như vậy rồi, không có thêm, không có bớt, không có tạo tác hết, cũng không có kẹt xưa kẹt nay nữa. Xưa nay chẳng khác, tức như là xưa nay nó vẫn như vậy thôi, thì nó không có mắc kẹt ở trong cái xưa nay nữa. Thì như vậy là nó vượt ngoài cái thời gian. Vượt ngoài thời gian thì tức là sao? Đã là xưa nay chẳng khác thì ngay đây, ngay mình ngồi đây là thế nào? Ngài nói xưa nay chẳng khác thì ngay khi mình ngồi đây thì thế nào? Lúc ngài nói đó thì là xưa, mình ngồi đây là nay nè. Tự nhiên mà xưa nay chẳng khác thì hiện mình ngồi đây như thế nào? Có thiếu gì không? Cho nên thì như vậy để thấy rằng ngay nó mình ngồi đây, cái đó nó cũng đang hiện hữu cùng với cây chỗ mà các ngài nghĩa là xưa cũng không có khác gì đâu, nếu mình khéo nhận ra như vậy. Bởi vì cái chân thật đó là cái sẵn có nơi mình từ bao giờ, nó không phải là do cái tạo tác, không? Nhưng mà chính mọi người của mình đó bỏ quên cái đó, cho nên ngài nói tuy là nó chẳng khác, nó tự nhiên như vậy, nó luôn hiện hữu như vậy đó, không còn có cái gì thêm bớt trong đó nữa, nhưng mà cái việc đó lại có rất nhiều người lờ mờ. Nó sẵn, nó luôn hiện hữu đó mà lại lờ mờ, đó là cái đáng tiếc. Cho nên ông Tăng mới hỏi, đã chẳng rơi vào xưa nay, thỉnh thầy nói thẳng. Ở trên thì ngài nói còn có xưa có nay, không? Cho nên bây giờ ông Tăng thì ông cũng như là thấy được cái ý gì đó, cho nên ông hỏi vậy chứ bây giờ chẳng rơi vào xưa nay thì bây giờ thỉnh thầy cứ nói thẳng này, không mắc kẹt xưa nay. Thì sư đáp, đã biết ông lờ mờ. Từ giờ lờ mờ chỗ nào? Ngài hỏi hay quá, mà tại sao ngài ông nói lờ mờ? Ngài nói bây giờ chẳng rơi vào xưa nay mà thỉnh thầy chỉ thẳng thôi, thì vậy là câu hỏi quá hay rồi, mà cái gì lờ mờ ở chỗ nào hả? Nếu mà ngay lúc mà ngài nói đó thì mình khéo nhận thì thẳng đó thì thẳng rồi, nhưng mà hỏi lại thì sao? Hỏi lại là lờ mờ rồi chứ còn gì nữa, phải không? Vừa hỏi lại là lờ mờ rồi, huống nữa là cái câu hỏi đó mình mới nghe thì hay á, nhưng mà câu hỏi mà nếu mà đứng ở trên chữ nghĩa thì nó có kẹt không? Nếu mà đứng trên chữ nghĩa thì câu hỏi có kẹt chưa? Mình nghe nói chẳng rơi xưa nay thì nghe rất hay, không? Nhưng mà đứng trên chữ nghĩa thì nó lại cũng mắc kẹt hai bên. Chẳng rơi là đối với rơi, phải không? Đó, chẳng rơi là đối với rơi là cũng còn mắc kẹt hai bên. Cho nên hỏi lại là để thấy nó lờ mờ rồi. Nhưng mà vậy ông Tăng còn chưa hiểu, cho nên ông Tăng còn muốn hỏi thêm nữa. Thì sư lại nói, sẽ bảo hoặc là sẽ cho rằng lão Tăng rơi vào xưa nay, bỏ chỉ sao. Tức là sẽ cho rằng lão Tăng rơi vào xưa nay. Đó là một cái câu là muốn đánh thức trở lại cái gì? Ngài nói như vậy thì ông Tăng lại muốn hỏi thêm thì chứ lại nói liền, nghĩa là sẽ bảo hay là sẽ cho rằng lão tăng rơi vào xưa nay à, làm sao? Đã nói như vậy rồi mà ông còn muốn hỏi thêm nữa thì ngài có nói rằng như vậy thì sao? Sẽ nghĩa là sẽ bảo rằng nghĩa là lão tăng này rơi vào xưa nay rồi à, tức là muốn tuy là nói ngài nhưng mà là sao? Tuy là nói ngài nhưng mà cái ngầm ý là ông đó. À, cho nên cái đó là cái đáp mà gọi đáp sâu xa, đáp theo kiểu lục tổ đó à, nói đây mà đáp kia đối lại, thay vì mình nói là coi chừng ông rơi vào xưa nay nhưng mà ngài không nói vậy à, ngài sẽ bảo ta rơi vào xưa nay rồi. Thành ra cái đáp rất là khéo à, mở miệng ra thì rơi vào xưa nay rồi à, chứ nào ông muốn hỏi thêm nữa à, thì ông tăng ông mới hỏi vậy chứ thế nào là phải à. À, sư mới bảo cá vượt trời xanh khó qua thiềm bậc à, làm sao cá vượt trời xanh khó qua thiềm bậc, tức là khó qua thứ lớp đó. Làm sao càng mình càng cố hỏi càng cố để hiểu thì thế nào, càng cố hỏi cố để hiểu thì mình càng không qua khỏi thứ lớp, phải không? Càng mắc kẹt ở trong cái chữ nghĩa cũng mắc kẹt xưa nay. À, cũng như con cá à, nó thấy cái bầu trời xanh hiện ở trong nước à, lội dưới nước thấy bầu trời xanh đó rồi cố để mà vượt bầu trời xanh à, nhưng mà vượt chừng nào nhảy đã nhảy lên mặt nước rồi cũng rớt trở lại, nhảy đã thì cũng vượt bao giờ khỏi được mặt nước à, cho nên thấy bầu trời xanh ở trong mặt nước đó rồi nó muốn cố để mà vượt qua cái bầu trời xanh đó nhưng mà vượt mãi vượt tới giờ lui cũng rớt ở trong nước rồi không ra khỏi nước, thì cái này cũng vậy đó, càng cố hỏi cố hiểu chừng nào á thì cũng lẩn quẩn à, ở trong dòng chữ nghĩa đó không qua được cái gọi là chữ nghĩa, cũng mắc kẹt rớt trở lại xưa nay như cũ. Thì ông tăng đã hỏi thêm vậy chứ làm sao mới khỏi được cái lỗi này à, thì vậy làm sao mới vượt khỏi được cái lỗi này à, thì sư mới bảo nếu là hình rồng thì ai luận cao thấp, hình rồng hoặc là thân rồng đó, thân hình đó à, tức là nếu mà là thân rồng rồi thì ai còn luận là cao là thấp nữa à, tăng liền lễ bái thì sư mới nói khổ thai thua rồi ai là người giống ta à, đó, câu này ngay đây đang đây là chấm à, tức là sao nếu mà là người lanh lợi á thì phải như thế nào, tức là nếu mà thân là cái thân hình rồng á là chỉ cho cái người lanh lợi á thì mình phải tự mở mình một lối đi nha, vượt ngoài cái chỗ hiểu biết đó, vượt ngoài cái cao thấp đó nha. Nếu là rồng á thì quẩy đuôi một cái là bay vọt lên trời xanh rồi, đâu có cần phải cố vượt qua gì nữa. Còn là con cá thì cố vượt nhảy lên rồi cũng rớt xuống nước, nhảy lên rồi cũng rớt xuống nước, còn mắc kẹt cái trong cái cao thấp. Còn đây là thân rồng thì vẫy đuôi là bay tuốt mất tiêu, không có dấu vết cao thấp gì nữa hết. Cũng vậy người lanh lợi thì ngay đó mở lối đi vượt ngoài cái chữ nghĩa, vượt ngoài cái hiểu biết à, thì cái đó là cái khéo người lanh lợi không? Thì tăng lễ bái đó chỉ mới nói khổ thai thua rồi ai là người giống ta à, thì đó là cái đoạn. Rồi đáng lẽ là phải chấm xuống hàng không? Cái này là thiếu nè. Rồi thượng đường à, cái đoạn kế là thượng đường à, trừ hẳn ngày sáng đêm tối nói cái gì là được à, thành ra nó là một đoạn khác à, thì à, liền trân trọng à, thì cái đoạn này thượng đường cũng vậy à, thượng đường có mấy câu ngắn thôi. Lên thượng đường cái ngài bảo trừ hẳn ngày sáng đêm tối nói cái gì là được, liền trân trọng. Khỏe, thì ngày xưa thuyết pháp rất là khỏe, khỏi phải nói dài dòng. Thì như vậy là sao? Trừ hẳn đêm tối là sao? Ngày sáng đêm tối là sao? Ngày sáng đêm tối là cái chuyện mà cái sống hàng ngày của mình đây á, nghĩa là cái hàng ngày nó hiện hữu đó, không có cái thứ hai cái thứ gì nó xen vào cái gì khác hết, cho nên ngài nói là trừ hẳn cái việc ngày sáng đêm tối này thì nói cái gì là được, không có cái gì khác nữa, chính là cái đang sống hàng ngày đang hiện hữu hàng ngày đó, khéo nhận ra thì đầy đủ hết, không có thiếu gì. Còn tìm cái gì đó để được, vừa thấy được đó, là liền mình rơi trở lại vào trong nước như cũ. Tức là vừa thấy được là rơi trở lại vào trong nước, cũng như con cá nhảy lên rồi thì cũng rớt vào trong nước. Thì cái đó để mà đánh thức cho mình sống ngay cái hiện hữu, cái hàng ngày đó. Đó là qua cái đoạn kế thì tăng hỏi thế nào là câu vô chánh. Vô chánh là sao? Vô chánh tức là không có tranh cãi, không có chống trái, không? Mà ở trong kinh Lăng, kinh Kim Cang thì có ngài Tu Bồ Đề, ngài gọi là được cái vô chánh tam muội đó, không? Được cái chánh định là vô chánh, không có tranh cãi, không có chống trái. Thì ông tăng hỏi vậy đi, câu vô chánh đó là thế nào? Thì sư đáp: vang trời động đất. Đáp là nghĩa là vang trời động đất. Nó thì như vậy là có tranh không? Hỏi không tranh, không tranh, tranh cãi thì nó ồn ào, phải không? Tranh cãi chống trái là nó ồn ào, mà ở đây ngài dùng cái ồn này đáp lại là vang trời động đất. Là sao? Để cho thấy ở đây là cái lối đáp mà cũng là kiểu của Lục Tổ dạy đó. Dùng cái pháp đối đó, hỏi cái này thì đáp cái kia, hỏi động thì đáp tỉnh. Ở đây hỏi vô tránh là về tỉnh nè. Cho nên ngài dùng cái động ngài đáp. Vang trời động đất. Nếu mà thật sự là không có tranh cãi, không có chống trái, thì dù cho vang trời động đất nó cũng là sao? Dù vang trời động đất thì nó cũng là yên, tức là ngay trong động cũng là bất động, chẳng động, không có trái gì hết. Dù ngay trong cái lúc mà gọi là vang trời động đất đó thì nó cũng không có chống trái gì hết, thì cho mới thực là câu vô tránh. Còn nghe nói câu vô tránh là phải lìa bỏ cái động đó để mà trở về cái tỉnh, thì như vậy là còn tránh rồi. Bỏ cái động trở về cái tỉnh là còn tránh, tranh với cái động, cho nên câu đáp rất là khéo. Và cũng chính ở chỗ này đó thì mình mới thấy được cái ý nghĩa mà của trong nhà thiền, không phải là gọi là nói thiền là bỏ cái động, tránh trốn tránh cái động, mà ngay trong cái động mà vẫn bất động đó, thì cái đó mới gọi là tự tánh thiền. Còn bỏ cái này để mà đến cái kia đó thì nó lại còn có cái lấy bỏ. Đó là cái bài thứ 10.